trí thể thao.
Sau năm 2018 đánh dấu những thành công lớn ở đấu trường châu lục, một đội U23 mới vẫn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đang bước vào một chiến dịch vòng loại cho giải U23 châu Á 2020. Đây là chiến dịch rất quan trọng với bóng đá Việt Nam cũng như với tuyển U23. Vòng đấu còn là dịp thử thách kiểm chứng cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Vòng loại của U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 3. Việt Nam là chủ nhà của bảng K và sẽ gặp các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Tham gia chiến dịch vòng loại, thành phần lực lượng của U23 Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Các tuyển thủ nòng cốt mang về danh hiệu Á quân châu Á ở Thường Châu Trung Quốc đưa U23 lọt vào tới bán kết ASEAN 2018. Vô địch Đông Nam Á hay tứ kết của Cúp châu Á 2019 vừa rồi, nay hầu hết đã quá độ tuổi quy định. Sự thay đổi tất yếu này đang trở thành một thách thức thực sự trong thầy Hàn Quốc nói riêng cũng như cho cả lớp cầu thủ trẻ mới. Chương trình thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, chúng ta sẽ tìm hiểu những cơ hội và thách thức của đội tuyển U23 Việt Nam sau những thành công vang dội trong một năm qua. Liệu lớp cầu thủ mới U23 có lại gây sốt trong người hâm mộ như cách đây một năm hay không? Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. U23 Việt Nam đang bước vào chiến dịch mới ở tầm châu lục, tranh chiếc vé đi dự vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào năm tới. Đây là giải đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã lập nên chiến công lớn, như chúng ta cũng đều đã biết là đứng thứ nhì châu lục. Nhưng U23 của hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhất là về bộ khung. Hơn nữa, thành tích cũ không phải là bảo đảm cho thành công mới. Thưa ông có thể cho biết vài nhận xét về đội tuyển U23 hiện tại.
Chuẩn bị cho cái vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Đây là một trong các cái nhiệm vụ rất là quan trọng của cái bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng tôi cho rằng là so với cái đội U23 Việt Nam mà tham gia năm 2018 tại Thường Châu là vòng chung kết mà chúng ta có một cái thành tích rất là xuất sắc là Á quân, thì rõ ràng là lần này chúng ta thấy là lực lượng đã không thay đổi rất nhiều. Các cái khuôn mặt mà gọi là cầu thủ kỳ cựu chúng ta chỉ thấy là duy trì được thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Quang Hải, thêm Đức Trinh. Có nghĩa là chỉ từ 3 đến 4 khuôn mặt. Điều đó chúng tôi muốn nói một cái nhấn mạnh là gì? Các cái khuôn mặt của U23 Việt Nam năm 2019 đã có thay đổi rất nhiều. Và cái công tác chuẩn bị, như ông Park Hang-seo nói là cái quỹ thời gian cũng không nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng của cầu thủ của U23 Việt Nam năm nay tầm vóc cao lớn hơn. Nhưng cái sự chinh chiến từng trải thì nó có hạn chế. Tất nhiên là qua cái vòng đấu đầu tiên khi chúng ta thắng đội Brunei với cái tỷ số như người ta thường nói là đúng bằng một set tennis thì nó cũng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng mà chúng tôi cho rằng đây là cái công tác chuẩn bị mà chắc chắn là chúng ta hy vọng ông Park Hang-seo và ban huấn luyện phải có một cái dày công nữa để chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái mùa giải, cái vòng loại U23 một cái chất lượng cao. Vì trước mặt chúng ta sẽ có những đối tượng rất là mạnh, đó là Indonesia hoặc là Thái Lan. Cái công tác chuẩn bị về cơ bản là đạt yêu cầu, những cái quỹ thời gian cũng như cái sự tinh tế trong các cái phối hợp của cầu thủ và đặc biệt là cái thử thách của hàng phòng ngự là chúng ta chưa thấy, chưa bộc lộ rõ để mà chúng ta biết là ưu điểm, nhược điểm như thế nào. Vì thử thách với Brunei thì tương đối là nhẹ nhàng.
Năm 2018 rồi đến đầu năm 2019 này đã đánh dấu những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển trẻ. Trong một hoàn cảnh như vậy, dường như đó sẽ là một thách thức nhiều hơn là cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ lần này thể hiện. Tuy họ vẫn là những người đào tạo bài bản và vẫn tiếp tục được thầy Park Hang-seo dẫn dắt, thưa ông có kỳ vọng nhiều vào thành công của lớp cầu thủ trẻ ở chiến dịch lần này?
Chúng tôi cho là đây cũng là một cái sức ép. Năm 2018 chúng ta rất thành công và đi rất vào sâu vào vòng chung kết, mà chúng ta ở đây đang thi đấu mới là vòng loại, có 11 bảng và chúng ta ở cái bảng K. Thế cái việc mà gây sức ép là gì? U23 Việt Nam có một cái câu hỏi là có thể vào được vòng chung kết không? Tức là chúng ta phải đứng nhất bảng K, hoặc là nếu đứng thứ nhì phải với các cái chỉ số cao. Thì rõ ràng đây là cái bước đầu mà chúng ta thấy là hiện nay cái thử thách ngay trong bảng này cũng là cái vấn đề lớn. Thì tôi nghĩ đây là một sức ép, nhưng thực ra có thử thách như thế thì chúng ta mới biết là ông thầy Park Hang-seo sẽ thể hiện như thế nào. Và đặc biệt cái thế hệ như chúng ta vừa nhắc là U23 Việt Nam tham gia của cái năm 2018 rất thành công với những Công Phượng, những Xuân Trường, những Quang Hải, rồi Văn Hậu vân vân, Đình Trọng. Thì tất cả một cái tuyến đó là chúng ta đem làm cho cả người dân, người hâm mộ Việt Nam hết sức là tự hào. Thế thì bây giờ đối với cái đội tuyển U23 hiện nay thì chúng ta thấy là một cái thử thách lớn. Bây giờ để mà vươn tới cái tầm đó, rõ ràng là các cháu cần rèn luyện hơn sau những cái thử thách mà với những cái đối tượng mạnh mẽ hơn như là Indonesia hay là đội Thái Lan, để thấy các sự trưởng thành của các cháu sẽ bộc lộ trong các trận đấu mà nó căng thẳng với những đối thủ mà mạnh mẽ, thì chúng ta mới hy vọng là qua đó mới thấy được cái khuôn mặt mới. Thì hiện nay chúng tôi cho với một cái hàng tấn công của chúng ta, mặc dù thắng 6-0 nhưng những vận động viên mà chúng ta xem hiện nay, Đức Chinh cũng chưa thật xuất sắc phong độ cao, Thanh Bình, Thành Trung, Việt Hưng, Tấn Sinh vân vân, cái mức độ thể hiện sự phối hợp kết hợp với nhau và đồng thời thể hiện bản lĩnh thì chúng ta vẫn thấy là vẫn ở dạng tiềm năng chứ còn chưa thể bộc lộ thành bài bản, và điều đó chúng ta phải hy vọng là những cái trận đấu sau thì có thể trở thành được. Chứ hiện nay chúng tôi cho là cái đội tuyển U23 chúng ta còn phải nhiều cố gắng nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là sức tấn công. Là những năm gần đây là các cái câu lạc bộ của chúng ta, các cái trung tâm đào tạo của chúng ta ngày càng phát triển, cho nên là sản sinh ra những cái cầu thủ trên dưới 20 tuổi mà có thể là U21, U23 của chúng ta là tương đối tốt, tức là qua những cái cỡ lò như Hoàng Anh Gia Lai, PVF vân vân, rồi các cái lò của Hà Nội TNT ngày xưa, rồi Việt Đen, các cái thế hệ đó 2018 chúng ta thấy bộc lộ đã làm được. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi nghĩ là lại phải một bước nữa, vì chúng ta rất hy vọng là lứa trẻ như ông Park Hang-seo cũng đánh giá các cầu thủ của cái U23 năm nay về tầm vóc mà nói là khả quan hơn, cải thiện hơn, tức là có chiều cao tốt hơn so với lứa U23 trước của Quang Hải, của Xuân Trường năm 2018. Tuy nhiên là cái sự đụng chạm rồi rèn luyện qua các cái đấu trường thử thách ấy, thì không bằng, đặc biệt là nhiều các cầu thủ trẻ của chúng ta U23 này không qua được cái môi trường V-League, tức là cái giải vô địch quốc gia nhiều. Cho nên là cái sự mà từng trải kinh nghiệm trong quá trình thi đấu thì đây là một cái đòi hỏi mà các cháu phải vượt qua hơn nữa, tức là phải từng trận đấu tích lũy kiến thức và đồng thời dày dặn kinh nghiệm hơn trong các cách xử lý cho nó sao nó phù hợp. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ là hiện nay có thể nói là so với U23 của năm 2018 có cái thua sút chưa bằng, và chúng ta hy vọng là đây mới là đầu năm 2019, nhưng chúng ta chuẩn bị cho SEA Games, tức là đến cuối năm 2019 thì các cầu thủ chúng ta phải có một sự tiến bộ vượt bậc thì mới có thể đáp ứng được. Và chúng tôi nghĩ rằng cái công tác đào tạo trẻ vẫn phải coi trọng, nhưng đồng thời cái tính kế thừa thì chỉ mới qua một năm chúng ta biết rằng là chỉ cái thế hệ trước là cái thế hệ năm 2018 rất thành công, nhưng lứa này cần phải phấn đấu cao hơn nữa, nghĩa là có một sự tiến bộ vượt bậc hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ là thử thách không riêng cho các cầu thủ mà chính cho ban huấn luyện, vì chúng ta rất mong muốn ông Park Hang-seo với một cái kinh nghiệm và đóng góp rất lớn cho nền bóng đá Việt Nam trong năm qua, ông phải có những cái nỗ lực và đồng thời chuẩn bị tốt nhất thì các cầu thủ của chúng ta không những là cái giải U23 này mà vấn đề là cuối năm trong tham gia SEA Games thì lứa cầu thủ này sẽ là chủ chốt để tham gia SEA Games thì có thể hoàn thành cái mục tiêu vàng mà chúng ta bóng đá Việt Nam đang phấn đấu để mà đạt được trong cái SEA Games của cuối năm 2019 này.
Tấm vé dự vòng chung kết tất nhiên là mục tiêu trước mắt, nhưng dường như chiến dịch vòng loại châu Á lần này còn là dịp để cho thầy trò ông Park chuẩn bị cho chiến dịch săn tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games của bóng đá Việt Nam.
Vâng, chúng tôi nghĩ thế. Và rõ ràng ông Park Hang-seo, như ta thấy là hiện nay ông trang bị cả cái đội ngũ trợ lý của ông lên đến 11-12 người. Tức là chưa bao giờ mà ông thầy vừa có kinh nghiệm nhưng đồng thời có cả cái lực lượng trợ lý hùng hậu như vậy. Thì đây là một cái điều kiện chúng tôi nghĩ là các trợ lý sẽ giúp cho ông nhìn nhận từng khía cạnh để có thể là đẩy nhanh cái sự tiến bộ của các cầu thủ. Và chúng ta đều hy vọng là chưa bao giờ bóng đá Việt Nam sử dụng một cái đội ngũ ban huấn luyện một cách mạnh mẽ, hùng hậu và có một sự thống nhất gắn kết với nhau như vậy. Cho nên tôi nghĩ là trong cái quãng thời gian gần như một năm để cho chuẩn bị trong cuối năm thì chắc chắn là cái đội tuyển U23 chúng ta sẽ trưởng thành, và đây là chúng đang kỳ vọng từ đội tuyển cho đến cái đội tuyển trẻ. Chúng ta cũng đã có bột, nhưng mà để bột lên hồ thì cần phải có đầu tư rất lớn trong thời gian tới để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà người hâm mộ cũng như là nền bóng đá Việt Nam trông đợi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.